Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt những Chủ nhật qua của mùa vòng, chúng ta thấy hình ảnh của Gioan Tẩy Giả được giới thiệu rất nhiều. Và có lẽ ba Chủ nhật mùa vòng đều giới thiệu hình ảnh của Gioan Tẩy Giả. Chủ nhật tới giới thiệu về hình ảnh của mẹ Maria và sau đó là lễ Giáng sinh. Tại sao một hình ảnh của một vị ngôn sứ có thể nói được như vậy, được giới thiệu trong suốt mùa vòng, và hình ảnh đó được nói gì cho chúng ta, và vị ngôn sứ này đã đem sứ điệp gì cho dân chúng trong mùa vòng? Có lẽ chúng ta đã nghe được rất nhiều. Hôm nay trong tin mừng của Thánh Gioan một lần nữa giới thiệu cho chúng ta về hình ảnh của Gioan Tẩy Giả, một hình ảnh làm chứng về ánh sáng không phải là ánh sáng, một hình ảnh của một con người đến để dọn đường cho đấng đến sau tôi trọng hơn tôi, một hình ảnh của một con người làm phép rửa bằng nước và giới thiệu đấng sẽ làm phép rửa bằng lửa và Thánh Thần, một hình ảnh giới thiệu về đấng Kitô không phải là đấng Kitô, và một hình ảnh là tiếng, còn chính đấng Kitô là lời. Và cuộc sống của Gioan Tẩy Giả thể hiện rất rõ nét của một người làm chứng: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Đứng đến sau tôi không đáng cởi quai dép cho người. Tôi làm phép rửa cho quý vị, còn đứng sẽ làm phép rửa tội bằng lửa và Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, suốt những ngày qua của mùa vọng, chúng ta đã nghe sứ điệp của Gioan Tẩy Giả, và chúng ta đã sống sứ điệp đó như thế nào? Chúng ta đã sám hối, chúng ta đã sửa đường Chúa, chúng ta đã chỉnh những cái gì không ngay thẳng trong tâm hồn của chúng ta chưa? Hay là chúng ta vẫn nghe sứ điệp nhưng vẫn cố chấp, hoặc là chưa sửa sang được gì cả? Lúc đầu lễ tôi bước ra thấy nhiều người xưng tội vì đến giờ phải dâng lễ, nhưng tôi cũng phải coi thử coi trong tòa giải tội có cha nào chưa. Đó cũng là một hình ảnh của sự sám hối. Và trong mùa vọng tôi cũng được mời gọi để giảng tịnh tâm chỗ này chỗ kia. Một trong những sứ điệp mà luôn luôn gửi đến cho cộng đoàn đó là sự sám hối. Có lẽ sự sám hối là một điều quan trọng nhất để chúng ta chờ đợi Thiên Chúa. Và sự sám hối này giúp cho chúng ta có thể có một tấm lòng trong sạch hơn trong suốt cả mùa vọng, để chờ Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta và chờ Chúa đến trong ngày lễ Giáng sinh. Và mỗi người chúng ta cũng được gọi là người lời chứng, người làm chứng cho Thiên Chúa. Giữa một thế giới chúng ta đang sống có thể là niềm hy vọng bị vụt tắt, niềm vui không được trọn vẹn bởi chiến tranh, bởi thù hận, bởi những chuyện này chuyện khác, làm cho cái niềm hy vọng đó hình như bị lu mờ và niềm vui không được trọn vẹn. Nên Thiên Chúa, nên giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta là những chứng nhân của Thiên Chúa, là người làm chứng. Đôi lúc chúng ta cùng như Gioan phải giới thiệu Thiên Chúa cho người khác, rồi cũng phải nói như Gioan: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ. Người phải lớn lên, phải luôn nổi bật, còn tôi thì phải rút lui, trở về với vị trí của người làm chứng. Và một cách khác, người làm chứng đôi lúc phải hy sinh tính mạng của mình. Hình ảnh một Gioan Tẩy Giả dám nói lên sự thật và bị chém đầu. Mỗi người chúng ta khi làm chứng cho sự thật, làm chứng về Thiên Chúa, đôi lúc chúng ta cũng phải trả giá như vậy. Có một câu chuyện kể rằng, trên một bãi biển nọ, có một cụ già lom khom đi nhặt từng miếng rác, nhặt từng viên sỏi đá. Thì những người đi tắm biển, họ nhìn cụ với một cặp mắt rất khinh bỉ. và mấy em nhỏ hay đến chọc ghẹo cụ, nhiều khi lấy đá lấy cát quăng vào cụ, nhưng cụ vẫn âm thầm đi. Chờ có một người tắm biển hỏi cụ: "Cụ già ơi, cụ làm gì vậy?" Cụ nói rằng: "Tôi đi tôi nhặt những cái miệng chai trên bãi biển để sợ những cháu bé nó đi nó tắm, nó đạp vào miệng chai." Có thể một người làm việc tốt vẫn được hiểu bị hiểu lầm như vậy, và một người làm chứng vẫn cũng chẳng có gì sau khi Đức Kitô nổi bật, Gioan ở trong tù và bị chết. Nhưng sứ vụ của người làm chứng vẫn phải làm chứng, sứ vụ loan báo tin mừng vẫn phải loan báo tin mừng, sứ vụ giới thiệu Đức Kitô cho người khác vẫn phải giới thiệu. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và đặc biệt trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah nhắc nhở mỗi người chúng ta, khi chúng ta đón nhận hồng ân là con của Thiên Chúa qua phép thánh tẩy, chúng ta trở thành một ngôn sứ, một trong ba tước vị mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta: tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo hèn, băng bó vết thương cho những người bị đau khổ, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Có lẽ trong chúng ta đang sống trong một thế giới cần một người nói về niềm hy vọng, cần một người sống niềm vui, cần một người sống về bình an để loan báo cho Thiên Chúa biết Thiên Chúa đang đến trong thế giới, Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới và Thiên Chúa đang đồng hành với con người. Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Chúng ta là những người phu của Thiên Chúa. Chúng ta âm thầm loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta âm thầm hy sinh. Chúng ta âm thầm cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, làm chứng cho ánh sáng, nói về ánh sáng, nói về sự thật cho người khác. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết luôn luôn là chứng nhân của Thiên Chúa, đặc biệt chứng nhân sự hiện diện của Thiên Chúa qua sự yêu thương nhau, qua sự tha thứ, qua việc nâng đỡ nhau, để mọi người nhận ra Thiên Chúa đang đến trong thế giới và Thiên Chúa đang hiện diện giữa thế giới. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.